Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 25 tháng 6 năm 2020 ở Việt Nam với phần lực thuộc các tin đáng chú ý. Báo cáo của Hải quân Mỹ nói thủy thủ tàu sân bay có thể đã phơi nhiễm COVID ở Đà Nẵng. Giới chức ngoại giao Mỹ gặp gỡ người thượng Tây Nguyên. Triều Tiên ngưng kế hoạch hành động quân sự với Hàn Quốc. Và Quỹ tiền tệ thế giới nói COVID-19 tác động sâu rộng hơn tới kinh tế so với dự báo. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Sự bùng phát virus corona trên hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt có thể bắt đầu từ chuyến thăm Đà Nẵng hồi tháng 3 vừa qua, theo một báo cáo của Hải quân Mỹ mà VOA xem được. Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội hôm 8 tháng 3 thông báo cho tàu Theodore Roosevelt rằng các thủy thủ có thể đã bị phơi nhiễm với COVID-19 trong thời gian ở tại một khách sạn ở Đà Nẵng, nơi có hai công dân Anh xét nghiệm dương tính với COVID-19, theo báo cáo. Cùng ngày hôm đó, truyền thông Việt Nam cho biết hai du khách người Anh lưu trú tại khách sạn Vanda ở Đà Nẵng có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 sau khi đi cùng chuyến bay với bệnh nhân 17 mắc COVID-19 tại Việt Nam. Sau đó, ban lãnh đạo của tàu Theodore Roosevelt xác định được 37 thủy thủ đã ở khách sạn Vanda, nơi có hai du khách người Anh nhiễm virus corona và có thể đã ở trong khoảng cách 2 mét với hai công dân Anh này trong hơn 10 phút. Theo báo cáo, các thủy thủ này sau đó được Bộ Y tế Việt Nam kiểm tra xét nghiệm và sau khi nhận kết quả âm tính được cách ly trên tàu Theodore Roosevelt. Sau khi rời Việt Nam, theo báo cáo cho biết các thủy thủ nếu phát triển các triệu chứng giống bệnh cúm được yêu cầu đưa đi khám sức khỏe và xét nghiệm. Lầu Năm Góc, tức Bộ Quốc phòng Mỹ, không đưa ra kết luận cuối cùng nào về nguồn gốc lây nhiễm trên tàu Theodore Roosevelt. Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc hồi cuối tháng 3 được Tuổi Trẻ trích lời nói rằng phía Mỹ đề ngỏ khả năng thủy thủ tàu sân bay Theodore Roosevelt có thể mắc COVID-19 từ một nguồn khác. Báo cáo của Hải quân Mỹ cũng cho biết rằng kể từ khi chiến hạm này rời Việt Nam vào ngày 9 tháng 3, tới ngày 23 tháng 3, 7 chuyến bay của các máy bay giao nhận từ căn cứ không quân Clark Air Force Base ở Philippines đã đưa tổng cộng 29 hành khách và các nhân viên của nhóm giao nhận lên hàng không mẫu hạm Theodore Roosevelt. Tới ngày 13 tháng 4, 585 thủy thủ trên tàu Theodore Roosevelt đã xét nghiệm dương tính với virus corona. Hạm trưởng Đại tá Brett Crozier đã bị cách chức sau khi viết một tâm thư kêu cứu. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 13 tháng 4 nói rằng hàng không mẫu hạm với thủy thủ đoàn hơn 5.000 người đáng lẽ không nên ghé thăm Việt Nam sau khi có tin một thủy thủ tử vong vì nhiễm COVID-19. Ông Trump nói ông không biết đó là ý tưởng của ai, nhưng đó không phải là ý tưởng hay giữa lúc đại dịch. Đô đốc Michael Gilday, chỉ huy của các hoạt động Hải quân Mỹ, nói rằng khi chuyến thăm diễn ra, Việt Nam thông báo ghi nhận 16 ca nhiễm virus corona ở miền Bắc và rằng Đô đốc Phil Richardson, chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, đã ra quyết định thực hiện chuyến thăm. Hải quân Mỹ viết trong báo cáo rằng tại thời điểm tàu Theodore Roosevelt ghé thăm Đà Nẵng, không có bất kỳ một lệnh hạn chế nào từ Bộ Ngoại giao Mỹ, Bộ Quốc phòng hay CDC đối với việc du hành của công dân Mỹ tới Việt Nam. Trước đó, vào ngày 27 tháng 2, Đại sứ quán Việt Nam tại Washington cho biết rằng CDC của Mỹ đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Trước khi tới Đà Nẵng, các thủy thủ của tàu Theodore Roosevelt đã được huấn luyện về COVID-19, theo báo cáo của Hải quân Mỹ. Hàng không mẫu hạm này tới Đà Nẵng ngày 5 tháng 3 và theo báo cáo vào ngày 3 tháng 3, có hai nhóm khách quý lên tàu gồm 17 người Việt do chính phủ Việt Nam đề cử và 14 thành viên Mỹ của nhóm chuẩn bị cho chuyến thăm của tàu Theodore Roosevelt tới Đà Nẵng. Tất cả các cuộc giao lưu được lên kế hoạch giữa các nhóm điều hành bay, cứu hỏa và dự báo thời tiết liên quan đến các tour tham quan tàu Theodore Roosevelt đều bị hủy bỏ vì lo ngại về COVID-19 hoặc tình trạng biển, báo cáo viết. Ban nhạc hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ nổi tiếng đã thay đổi chương trình biểu diễn để hỗ trợ chỉ thị từ phía Việt Nam nhằm tránh việc tụ tập đông người cũng do lo ngại về virus. Theo Đại sứ quán Mỹ, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và tàu USS Bunker Hill đã hoàn thành tốt đẹp chuyến thăm kéo dài 5 ngày được lên kế hoạch từ trước đến Đà Nẵng, Việt Nam vào ngày 9 tháng 3, chuyến thăm nhằm kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, diễn ra tiếp sau chuyến thăm lịch sử năm 2018 của tàu sân bay USS Carl Vinson, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Hoa Kỳ đối với quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam và một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Tàu Theodore Roosevelt trở thành hàng không mẫu hạm thứ hai tới Việt Nam kể từ sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc cách đây 45 năm. Chiến hạm Mỹ đầu tiên cập cảng Đà Nẵng sau năm 1975 là USS Carl Vinson trong chuyến thăm vào tháng 3 năm 2018. Đầu tháng này, tàu Theodore Roosevelt đã ra khơi trở lại trên Thái Bình Dương sau thời gian khủng hoảng vì vụ bộc phát COVID-19 khiến hàng không mẫu hạm này án binh bất động trong khoảng 10 tuần. Bộ Thương mại Mỹ hôm 23 tháng 6 thông báo mở cuộc điều tra chống bán phá giá với lốp xe nhập từ Việt Nam và ba quốc gia khác của châu Á và xem liệu các nhà sản xuất ở Việt Nam có đang nhận trợ cấp không công bằng hay không. Mặt hàng từ Việt Nam bị điều tra bán phá giá là lốp xe khách, xe tải hạng nhẹ, theo thông cáo báo chí đăng trên trang web của Bộ Thương mại Mỹ. Cuộc điều tra được Bộ Thương mại Mỹ DOC khởi xướng trên cơ sở kiến nghị của Hiệp hội Công nhân ngành thép Mỹ, đại diện cho công nhân đang làm việc tại các nhà máy sản xuất lốp xe trên toàn Hoa Kỳ. Sản phẩm lốp xe của Việt Nam bị cáo buộc bán phá giá từ 5 đến 22%, theo Bộ Thương mại Mỹ. Các cáo buộc còn cho biết biên độ phá giá của lốp nhập từ Thái Lan lớn nhất là 106 đến 217,5%, kể đến là Đài Loan thuộc Trung Quốc từ 21 đến 116% và Hàn Quốc từ 43 đến 195%. Một ngày sau khi Bộ Thương mại Mỹ ra quyết định trên, đại diện Cục Phòng vệ Thương mại thuộc Bộ Công Thương Việt Nam hôm 24 tháng 6 cho biết cơ quan này đang tích cực phối hợp làm việc với các bộ, ngành, doanh nghiệp để cung cấp cho phía Mỹ những thông tin chính xác nhất về chính sách phát triển ngành cao su, về chi phí sản xuất cũng như giá bán của doanh nghiệp. Bộ Công Thương Việt Nam cho biết đã cảnh báo nguy cơ việc sản phẩm lốp xe sẽ bị nước ngoài điều tra áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại từ tháng 7 năm 2019 với mức độ cao và đã làm việc với các hiệp hội và doanh nghiệp xuất khẩu sang Mỹ nhằm chủ động nắm bắt thông tin và ứng phó trong trường hợp bị điều tra. Năm ngoái, Mỹ nhập khẩu lượng lốp xe trị giá khoảng 4 tỷ đô la từ 4 quốc gia nằm trong diện bị điều tra bán phá giá lần này, trong đó Việt Nam khoảng gần 500 triệu đô la. Lượng nhập khẩu mặt hàng trên vào Mỹ tăng khoảng 20% so với năm 2017 sau khi căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc xảy ra. Bộ Thương mại Mỹ cho biết họ cũng sẽ tiến hành điều tra 20 chương trình trợ cấp ở Việt Nam, bao gồm cả các chương trình thuế, trợ cấp thay thế nhập khẩu và định giá thấp tiền tệ. Bộ Công Thương Việt Nam nói họ sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan có liên quan của Việt Nam để cung cấp các thông tin cần thiết cho phía Mỹ về các nội dung trợ cấp, bao gồm cả vấn đề định giá thấp tiền tệ, để Bộ Thương mại Mỹ có đầy đủ căn cứ, dữ liệu trước khi ban hành kết luận điều tra vụ việc. Giữa tháng trước, Bộ Thương mại Mỹ cũng đã khởi xướng một cuộc điều tra xem liệu các sản phẩm thép tấm không gì nhập từ Việt Nam có phải là thép Trung Quốc được gia công ở nước láng giềng Đông Nam Á để xuất sang Mỹ nhằm lẩn tránh thuế hay không. Hồi tháng 12 năm ngoái, Bộ Thương mại Mỹ đã ban hành phán quyết về việc áp thuế lên tới hơn 456% đối với các sản phẩm thép nhập vào Hoa Kỳ từ Việt Nam có sử dụng nguyên liệu xuất xứ từ Hàn Quốc và Đài Loan. Theo nhận định của Bộ Công Thương Việt Nam, việc Bộ Thương mại Mỹ tự khởi xướng điều tra chống phá giá và chống trợ cấp sau 26 năm thể hiện chính quyền mới của Hoa Kỳ đang quyết liệt đấu tranh chống lại các hành vi thương mại không công bằng, bảo vệ ngành sản xuất trong nước.
Chính quyền Malaysia sẽ bắt giữ và buộc tội các thuyền viên Việt Nam vì đánh bắt trái phép trong vùng biển của họ, chứ không thả như những lần trước đó. Tuần duyên Malaysia cho biết hôm 24 tháng 6 năm 2020, theo hãng tin Reuters. Reuters dẫn lời Tổng giám đốc Cơ quan Thực thi Hàng hải Malaysia Mot Jubil Maksum cho biết nước này thường hay thả tự do cho các thuyền viên Việt Nam bị phát hiện đánh bắt cá trong vùng biển của họ. Nhưng từ nay, chính quyền sẽ bắt giam họ sau khi có nhiều thuyền viên hơn bị truy đuổi kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát vào giữa tháng 3. Các viên chức tuần duyên Malaysia cũng sẽ bắn chỉ thiên để cảnh báo về phía thuyền viên Việt Nam khi họ tìm cách trốn thoát hoặc không tuân thủ các chỉ thị của cơ quan thực thi hàng hải Malaysia, ông Som nói. Họ lúc nào cũng là một cái gai bên cạnh chúng tôi và chúng tôi không muốn nhìn thấy họ, ông Som nói tại một cuộc họp báo và cho biết thêm rằng nhà chức trách cũng đang tìm kiếm các hình phạt cao hơn đối với các thuyền viên này. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận của Reuters. Tuyên bố của tuần duyên Malaysia đưa ra một ngày sau khi Thủ tướng Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin vừa có cuộc điện đàm với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hôm 26 tháng 3. Theo đó, hai nhà lãnh đạo bàn thảo vấn đề hợp tác ứng phó dịch COVID-19, theo trang Vietnama. Các nhà ngoại giao Hoa Kỳ vừa gặp gỡ các tín hữu Tin lành độc lập, các cựu tù nhân và đại diện các nhóm tôn giáo khác nhau tại các tỉnh Tây Nguyên của Việt Nam. Theo những người tham dự, hai cuộc gặp tại Đắk Lắk và Gia Lai vào tuần trước diễn ra suôn sẻ, dù họ bị an ninh theo dõi cả trước và sau khi gặp phái đoàn Hoa Kỳ. Mục sư Tin lành Nguyễn Hồng Quang cho VOA biết nội dung trao đổi giữa các tín đồ và ông Noah Jaring, tham tán chính trị, và ông Gayton Demberot, viên chức chính trị.
Tổ chức hai điểm, tại điểm Gia Lai thì gặp được 8 người và ở Đắk Lắk thì gặp 12 người. Họ quan tâm rất là chi tiết, nó khác với các lần trước là họ hàng từ cái nhóm Tin lành được pháp nhân, họ gặp có khó khăn gì, họ đối diện với cái nan đề gì vẫn còn tồn tại với những người đã đăng ký hoạt động tôn giáo mà nhà nước cho phép. Tuy nhiên khi cho phép như vậy, họ còn gặp những khó khăn cụ thể như thế nào thì cũng được trình bày rất chi tiết. Những anh chị em có pháp nhân, rồi những anh chị em trước đây vì lý do tự do tôn giáo năm 2001, năm 2004 đấu tranh và phải đi tù. Và hằng có người thì đi tù 18 năm mới về, có người đi tù cũng hằng 5-7 năm. Thì họ về họ đối diện với những cái khó khăn gì, có thuận lợi hay không thì cũng được mô tả chi tiết.
Ông Iwi Bunyap, người dân tộc AD ở làng Iakit, huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk, một tín đồ Tin lành và đồng thời là một thành viên của nhóm vận động Người Thượng Vì Công Lý, cho VOA biết thêm về cuộc gặp giữa ông cùng các tín đồ khác và hai viên chức ngoại giao Hoa Kỳ.
Tôi nói lên sự thật về tình hình tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam. Từ năm 2018 đến nay, chúng tôi vẫn còn chịu sự sách nhiễu, đe dọa, đàn áp, bắt bớ từ nhà cầm quyền Việt Nam. Họ canh gác, theo dõi thường xuyên, nhiều tín đồ và lãnh đạo hội thánh bị áp giải, thẩm vấn lên đồn công an. Họ tuyên truyền trong buổi họp quần chúng nhân dân, rẻ tay chạy hội thánh của chúng tôi, hàm dọa người dân không được tiếp cận với giáo dân tín đồ hội thánh của chúng tôi là tà đạo. Họ nói chúng tôi lợi dụng tôn giáo để chống phá đảng nhà nước, đó là do nhà cầm quyền Việt Nam gắn ghép, sẽ bắt bớ và xóa bỏ tôn giáo người Montagna Dega của chúng tôi hiện nay. Nhiều hội thánh của chúng tôi chưa dám công khai sinh hoạt thờ phượng vì sợ bắt đi tù, như thầy truyền đạo Ipom Buôn Gia ở Buôn Miên, Y Vinh Sơn, mục sư ở đảo. Hiện nay họ vẫn còn ở trong tù bị bắt năm 2018 vừa qua.
Mục sư Nguyễn Hồng Quang cho biết lực lượng an ninh có mặt xuyên suốt và làm phiền tại cuộc gặp ở tỉnh Đắk Lắk hôm 16 tháng 6.
Có báo không mà tôi thấy là giám đốc, phó giám đốc, các trưởng phòng an ninh của rất đông công an tỉnh Đắk Lắk. Biết trước và họ ngồi rất là đông. Và thậm chí thì họ là có áp lực với cái địa điểm khách sạn là Buôn Mê, Sài Gòn Buôn Mê Hotel, là nơi mà đại sứ quán đặt phòng họp ở đó. Thì họ hỏi danh sách, họ lấy giấy tờ giống y như qua đêm, trong khi mình là khách mời đến chỉ uống nước, uống cà phê thôi và trao đổi thôi, chứ không có phải là ở lại hay là thuê phòng ở luôn. Mà chúng tôi giải thích là không nên làm phiền hà như vậy. Chúng tôi là khách mời của đại sứ quán và tổng lãnh sự quán, và chúng tôi đến gặp gỡ trong cái tình hữu nghị thôi, chứ không phải là chúng tôi là những người đi thuê khách sạn mà hỏi giấy tờ, đừng làm phiền.
Ông Iwi Buôn Giáp cho VOA biết cả ba tín đồ trong nhóm của ông đều bị an ninh theo dõi, có trường hợp an ninh tìm đến nhà để dò xét sau cuộc gặp.
Cả ba người bị theo dõi, khi chiều tôi lên gặp đại sứ quán có công an chụp lén, rồi hôm sau về tôi tới nhà thì công an canh gác các ngã tư rất nhiều.
Từ North Carolina, ông Yves Hyatt, đại diện cho nhóm Công lý cho người thượng Montana, cho VOA biết rằng cuộc gặp gỡ giữa phái đoàn Hoa Kỳ và các mục sư của Hội Thánh Tư Gia là một điều rất quan trọng. Ông Yves cho biết thêm, đó là cơ hội để họ lắng nghe những câu chuyện thật của từng cá nhân bị đe dọa, đàn áp về vấn đề thực thi niềm tin của mình. Nhiều các mục sư và các tín đồ khác hiện tại luôn bị đe dọa, ép bỏ đạo, để theo tôn giáo mà họ trọn quyền kiểm soát. Họ tuyệt đối không cho những tín đồ này họp lại với nhau. Họ kiếm những lý do để mời các tín đồ lên đồn công an hay làm việc một cách vô cớ. Họ cho rằng tôn giáo mà các tín đồ đang theo là của Mỹ, đang âm mưu lật đổ chính quyền, nhưng đó chỉ là cái cớ để chính quyền gán mác để đàn áp và xúi dục những người dân khác không đi theo. Hôm 10 tháng 6, trong phúc trình thường niên về tự do tôn giáo năm 2019, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết chính quyền các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục sách nhiễu các tín đồ tin lành thuộc dân tộc thiểu số, với việc các quan chức chính phủ tiếp tục tấn công, theo dõi, thẩm vấn và bắt giữ một cách tùy tiện và phân biệt đối xử các tín đồ, một phần vì các hoạt động tôn giáo của họ.
Hàn Quốc ngày 24 tháng 6 nói sẽ bắt đầu cách ly tất cả các tàu của Nga vào các cảng của nước này. Phó Bộ trưởng Y tế Kim Kang-lip loan báo như vậy sau khi hơn một chục thành viên thủy thủ đoàn của một chiếc tàu Nga neo đậu tại một cảng trong thành phố Busan ở miền Nam xét nghiệm dương tính với virus corona. Một người khác từ con tàu đậu gần đó cũng được xác nhận có virus. Ông Kim cũng nói tất cả công ty vận tải phải báo cáo cho giới hữu trách cách ly về việc bất cứ thành viên nào rời khỏi tàu chưa đến 14 ngày trước khi đến Hàn Quốc. Hàn Quốc nói đã xét nghiệm 176 công nhân tại cảng miền Nam Busan tiếp sau một vụ virus corona bùng phát trong số các thành viên thủy thủ đoàn của một tàu hàng Nga, làm cho 16 người nhiễm bệnh cho đến nay. Tất cả 21 thành viên thủy thủ đoàn được xét nghiệm sau khi tàu đến cảng Kamchen ở Busan vào ngày 21 tháng 6, chở theo hải sản đông lạnh. Theo các giới chức Hàn Quốc, thuyền trưởng không thông báo cho nhà chức trách quản lý cảng là 3 trong số thành viên thủy thủ đoàn bị sốt cao.
Triều Tiên đã quyết định ngừng thực hiện các hành động quân sự đối với Hàn Quốc. Hãng tin KCNA đưa tin hôm 24 tháng 6, trong khi có tin nói rằng binh sĩ Triều Tiên đã dỡ bỏ hệ thống loa phóng thanh mới được lắp đặt ở trên biên giới giữa hai nước. Hiện chưa rõ ngay lý do vì sao Triều Tiên có động thái trên, theo Reuters, ít ngày sau khi nước này cho nổ tung văn phòng liên lạc và cắt đứt đường dây nóng với miền Nam. Căng thẳng chính trị giữa hai miền Triều Tiên đã gia tăng về Bình Nhưỡng phản đối các nhóm vốn từng bỏ nước này ra đi và hiện ở Hàn Quốc có kế hoạch đưa các tờ rơi tuyên truyền vào Triều Tiên. Ngoài ra, theo Reuters, các cuộc đàm phán bị đình trệ liên quan tới các biện pháp trừng phạt kinh tế được áp đặt vì chương trình vũ khí hạt nhân của miền Bắc cũng đã thổi bùng căng thẳng. Bản tin của KCNA nói rằng lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đã chủ trì một cuộc họp của Quân ủy Trung ương thuộc Đảng cầm quyền qua đường truyền video hôm 23 tháng 6, và tại cuộc họp đó, các thành viên đã đánh giá tình hình dấy lên hiện thời trước khi ra quyết định ngừng các kế hoạch quân sự. Tuy nhiên, hãng tin nhà nước của Triều Tiên không cho biết thêm chi tiết. Reuters dẫn lời KCNA cho hay rằng ủy ban cũng đã thảo luận các tài liệu đề ra các biện pháp củng cố thêm khả năng phòng thủ chiến tranh của đất nước. Tin của hãng Yonhap của Hàn Quốc cho hay quân đội Triều Tiên đã dỡ bỏ khoảng 10 loa phóng thanh gần khu phi quân sự vài ngày sau khi người ta nhìn thấy lực lượng này lắp đặt khoảng 20 thiết bị này. Khoảng 40 hệ thống loa như vậy đã được dỡ bỏ sau khi hai miền Triều Tiên ký một thỏa thuận vào năm 2018, theo đó chấm dứt mọi hành động thù nghịch.
Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho biết đại dịch virus corona gây tác động sâu rộng hơn đối với kinh tế so với dự báo, nên tổ chức này đã cắt giảm thêm dự báo về kinh tế toàn cầu trong năm 2020. IMF giờ dự báo rằng tỷ lệ tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ giảm 4,9%, tức cao hơn so với mức 3% dự báo trong tháng 4, khi nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa và các biện pháp cách ly sâu rộng được thực thi. Tổ chức Tài chính Quốc tế cũng cho rằng sự hồi phục kinh tế năm 2021 sẽ yếu hơn, ở mức 5,4% so với mức 5,8% được dự báo hồi tháng 4. Theo Reuters, IMF nói rằng nếu một đợt dịch mới lại bùng phát vào năm 2021, thì tỷ lệ tăng trưởng có thể sụt giảm xuống còn 0,5%. Dù nhiều nền kinh tế trên thế giới đã bắt đầu mở cửa, IMF cho rằng việc cách ly và giãn cách xã hội vì COVID-19 đã gây ảnh hưởng tới cả việc đầu tư cũng như tiêu thụ.
Ông Lý Hiển Dương, em trai của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, hôm 24 tháng 6 cho biết đã gia nhập một đảng đối lập sẽ cạnh tranh với Đảng Hành động Nhân dân PAP của anh trai mình trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào ngày 10 tháng 7. Theo Reuters, ông Lý Hiển Dương cho biết ông tham gia đảng Singapore cấp tiến PSP nhưng chưa quyết định liệu có ra tranh cử hay không. Tin cho hay, hai anh em nhà họ Lý thời gian qua đã tranh chấp căn nhà của người cha quá cố, cũng là người sáng lập Singapore và PAP, ông Lý Quang Diệu. Theo Reuters, ông Lý Hiển Dương đã chỉ trích PAP, vốn lãnh đạo Singapore kể từ năm 1965, năm nước này giành được độc lập. Viết trên Twitter, PSP chào mừng tân thành viên Lý Hiển Dương gia nhập đảng này.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói rằng Tehran để ngỏ khả năng đàm phán với Mỹ nếu Washington xin lỗi vì đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân và đền bù cho Tehran, Reuters đưa tin. Căng thẳng giữa Tehran và Washington đã gia tăng kể từ năm 2018, khi Tổng thống Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân mà các cường quốc ký với Iran vào năm 2015, đồng thời tái áp đặt các biện pháp trừng phạt được cho là gây tác động lớn tới nền kinh tế Iran. Iran đã từ chối tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ nếu Mỹ không dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Tehran và trở lại thỏa thuận cũ. Trong khi đó, Washington tìm cách buộc Tehran phải thương thảo một thỏa thuận mới, theo Reuters. Viết trên Twitter hồi đầu tháng 6, Tổng thống Trump kêu gọi tiến tới một thỏa thuận mới siết chặt hơn chương trình hạt nhân, cũng như tên lửa đạn đạo của Tehran và chấm dứt các cuộc chiến ủy nhiệm của Iran kéo dài nhiều thập niên qua ở khu vực. Reuters nói, để trả đũa cho chính sách gây áp lực tối đa của Washington, Iran đã từng bước rút lại các cam kết hạt nhân. Tiến trình mà Tehran nói là có thể đảo ngược nếu các nước châu Âu ký vào thỏa thuận năm 2015 tuân thủ các cam kết bảo vệ nền kinh tế Iran trước các biện pháp trừng phạt của Mỹ.
Mỹ bị chia rẽ sâu sắc cuối những năm 1960 khi cuộc chiến tranh Việt Nam đang đến cao trào. Ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mỹ đại diện Đảng Dân Chủ Joe Biden từng nói khi khởi động chiến dịch tranh cử của mình hồi năm ngoái rằng khi đó chúng ta bị chia rẽ trong mọi vấn đề từ chiến tranh tới phong trào phụ nữ, tới quyền dân sự, trong mọi thứ. Theo ông Biden, người trở thành thượng nghị sĩ Mỹ vào năm 1973 và sau này làm phó cho Tổng thống Barack Obama, những sự chia rẽ tồi tệ nhất của nước Mỹ đã lùi vào quá khứ sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc. Những quan điểm của cuộc chiến tranh Việt Nam phần lớn đã mờ nhạt đi, nhưng những cuộc biểu tình Black Lives Matter sau cái chết của George Floyd, Rayshard Brooks và những người Mỹ gốc Phi thiệt mạng dưới tay cảnh sát da trắng gần đây lại làm nhà thơ E. Elizabeth Miller nhớ lại thời gian chiến tranh Việt Nam, nhất là những năm cuối thập niên 1960. Lúc đó, phản ứng trên toàn nước Mỹ về vụ ám sát luật sư và là người dẫn đầu phong trào đòi quyền dân sự cho người Mỹ gốc Phi Martin Luther King, cộng với những cuộc biểu tình chống chiến tranh Việt Nam làm cho nước Mỹ vốn đã bị chia rẽ sâu sắc thêm hỗn loạn. Dù cựu phó Tổng thống Biden cho rằng nước Mỹ ngày nay ít bị chia rẽ như thời chiến tranh Việt Nam, nhưng nhà thơ Miller, cũng là một nhà hoạt động về văn học, cho rằng đất nước của chúng ta ngày nay bị chia rẽ nhiều hơn so với những năm 1960. Chúng ta giờ đây có sự chia rẽ về khu vực, một sự phân chia giữa các cộng đồng thành thị và nông thôn, cũng như một sự thức tỉnh thượng đẳng da trắng mới về các vấn đề chủng tộc, nhà thơ và nhà hoạt động 70 tuổi Miller nói. Nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra trong những năm gần đây, nhất là dưới thời chính quyền Trump, để phản đối nhiều vấn đề như môi trường, chăm sóc sức khỏe, các vấn đề về đồng tính cũng như phân biệt chủng tộc và những sự phản kháng đến từ nhiều nhóm khác nhau trong xã hội. Điều này vượt xa những năm 1960 khi nó chỉ là những vấn đề về sự bạo tàn của cảnh sát và chiến tranh. Ông Miller từng là chủ tịch Viện Nghiên cứu Chính sách ở Washington, D.C. nói và giải thích về việc cảnh sát dùng bạo lực thái quá để chấn áp những sinh viên biểu tình chống chiến tranh, cũng như những người Mỹ gốc Phi biểu tình đòi quyền dân sự lúc đó. Sự bạo lực thái quá của cảnh sát, nhất là với người Mỹ gốc Phi, cùng với vấn đề phân biệt chủng tộc có hệ thống, vốn bắt rễ từ lâu đã làm dấy lên phong trào Black Lives Matter, tức mạng sống của người da đen cũng quan trọng. Phong trào bất tuân dân sự không bạo lực có tổ chức bắt đầu vào năm 2013 với các cuộc biểu tình sau khi thiếu niên Mỹ gốc Phi Trayvon Martin bị George Zimmerman, một người da trắng tình nguyện làm cảnh vệ khu phố bắn chết. Phong trào này sau đó đã lan ra toàn nước Mỹ và thế giới để đòi công lý cho người gốc Phi ở nhiều quốc gia trên toàn cầu. Trong những năm gần đây, các cuộc biểu tình của phong trào Black Lives Matter lại bùng lên trên khắp nước Mỹ sau cái chết của George Floyd và sau đó là Rayshard Brooks dưới tay cảnh sát da trắng. Hàng nghìn người đã đổ ra đường để đòi công bằng sắc tộc và những cải tổ trong ngành cảnh sát. Theo nhà thơ nổi danh người Mỹ gốc Phi Miller, các vấn đề về bất bình đẳng chủng tộc ngày càng trầm trọng và là một trong những nguyên nhân chính làm nước Mỹ bị chia rẽ sâu sắc hơn. Một khảo sát của Pew đưa ra hồi năm ngoái cho thấy phần đông người dân Mỹ cho rằng các quan hệ chủng tộc ở Mỹ là rất xấu và cứ 10 người thì có 7 người cho rằng vấn đề này ngày càng xấu đi. Những cuộc biểu tình từ cuối tháng 5 làm cho ông Miller cũng là người dẫn chương trình radio buổi sáng On the Margin của đài WPFW nghĩ rằng dường như không có sự chia rẽ giữa những năm 1960 và 2020 và những biến cố và sự kiện lịch sử vẫn liên tục trong một dòng chảy. Để giải quyết vấn đề này là một điều không dễ dàng, theo ông Miller.
Whoever becomes the president, next president, you know, if Biden gets elected, is going to have a hard time governing.
Bất cứ ai trở thành tổng thống nhiệm kỳ tới sẽ rất khó nhọc để quản trị đất nước, bởi vì đó sẽ là công việc sửa chữa lại những gì đã bị làm đổ vỡ và thiết lập lại những gì tốt đẹp trước đó. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới sẽ diễn ra vào tháng 11 và vấn đề sắc tộc sẽ nằm cao trên nghị trình tranh cử của ông Biden và tổng thống đương nhiệm Donald Trump, người sẽ đại diện Đảng Cộng hòa tái tranh cử. Nó sẽ đòi hỏi rất nhiều nỗ lực và cả lòng tin, ông Miller nói, nhưng ông cũng cho biết rằng ông có niềm tin và hy vọng vào giới trẻ. Mặc dù những cuộc biểu tình của sinh viên xuống đường đòi chấm dứt chiến tranh Việt Nam và đưa quân đội Mỹ về nước so với những cuộc biểu tình của phong trào Black Lives Matter ngày nay, chủ yếu do thanh niên tổ chức, đòi công lý cho người Mỹ gốc Phi có sự khác biệt về mục đích, nhưng theo ông Miller, chúng có một điểm chung.
Young people are protesting around whether it's the environment, whether it's police, but that's what young people do. Right now, you're young and you're concerned about your.
Những người biểu tình đều là những người trẻ. Những sinh viên tham gia biểu tình những năm 1960 chống chiến tranh và những người trẻ tham gia biểu tình đòi công lý chủng tộc ngày nay, đó là một phong trào của thanh niên. Ông Miller, người sinh ra ở New York và tới Washington DC vào năm 1968 để bắt đầu cuộc đời sinh viên của ông tại Đại học Harvard nói: các cuộc biểu tình chống chiến tranh Việt Nam bùng nổ lớn trong giới sinh viên vào giữa thập niên 1960, kéo dài tới đầu thập niên 1970, và phong trào Black Lives Matter bắt đầu từ mạng Internet bởi những nhà hoạt động nhân quyền và quyền dân sự trẻ tuổi. Họ dám đứng lên chống lại chiến tranh phi nghĩa, chống lại kỳ thị chủng tộc, chống lại sự bạo hành của cảnh sát. Ông Miller nói và cho rằng đó là những phong trào của thanh niên, những người lo lắng cho tương lai của họ và của đất nước. Họ làm thay đổi đất nước.
It was hope. If I was somewhere in a camp, somewhere in the world.
Họ những người trẻ tuổi đó cho tôi hy vọng vào tương lai, ông Miller nói, và trích lời trong bài phát biểu đã đi vào lịch sử của Martin Luther King, I have a dream, tức tôi có một giấc mơ, được đọc tại đài tưởng niệm Abraham Lincoln ở Washington DC năm 1963. Trong đó vị luật sư và nhà hoạt động này thúc giục nước Mỹ phải có những lời hứa thực sự về dân chủ.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm ngày 25 tháng 6 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.